及社会。
Đối với tôi, hạnh phúc được tăng gấp đôi bởi khi lựa chọn người phối ngẫu trong tương lai, tôi đã theo những cảm xúc sâu kín trong lòng. Và từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi hy vọng sẽ tìm được niềm hạnh phúc của đời mình trong những đức tính tuyệt vời của Elizabeth. Đó là những lời được ghi lại trong chính sử mà Hoàng đế Franz Joseph của Đế quốc Áo đã thổ lộ trong ngày trọng đại của ông 24 tháng 4 năm 1854. Khi ông cùng người em họ, nữ công tước xứ Bayard Elizabeth bước vào ngôi thánh đường của dòng tu Augustiner tại thủ đô Vienna. Lễ thành hôn của người đứng đầu vương triều Habsburg khởi đầu cho chuỗi lễ lạt linh đình kéo dài một tuần trên khắp xứ Áo, đồng thời cũng là điểm bắt đầu cho quãng thời gian kéo dài 44 năm trên ngôi vị hoàng hậu của Elizabeth. Đó là ngôi vị hoàng hậu dài nhất trong lịch sử nước Áo. Người phụ nữ được tôn vinh là đẹp nhất châu Âu hậu bán thế kỷ 19 ấy, khi ở tuyệt đỉnh của danh vọng, vẫn cô đơn và vẫn phải trải qua muôn vàn thử thách, vì cá tính thẳng thắn, bình dân của bà đi ngược lại những lề luật, chuẩn mực hết sức khuôn phép của vương triều Áo. Không hề được chuẩn bị cho ngôi hoàng hậu, cũng không hề có chút kinh nghiệm nào trong cuộc sống hoàng tộc. Nhưng với vẻ đẹp mê hồn, phong cách quyến rũ và cách hành xử khác biệt trong môi trường bà sống, Elizabeth đã vĩnh viễn để lại tên tuổi trong lịch sử Áo và châu Âu.
Tròn 180 năm kể từ khi chào đời, hình ảnh Elizabeth vẫn được hậu thế biết đến và nhớ tới nhiều nhất nhờ series phim CC được khởi chiếu cách đây đúng 6 thập niên, ghi lại những năm tháng huy hoàng và cả cam go của Elizabeth, cũng như của vương triều nước Áo. Mang cái tên chung CC, phim gồm 3 tập riêng lẻ, CC Hoàng hậu Áo quốc, Vị hoàng hậu trẻ và những năm tháng quyết định, và được hoàn tất nối tiếp nhau trong những năm 1955-57, và trở thành bộ phim được biết tới nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh nói tiếng Đức. Phim có sự góp mặt của hai tài tử lớn của điện ảnh Áo là Romy Schneider và Karl-Heinz Böhm, được quay một cách hết sức diễm lệ và ngoạn mục với những địa điểm là biểu tượng của nền quân chủ Áo như Hoàng cung Hofburg, lâu đài Schönbrunn, với nhiều tình tiết vừa cuốn hút hấp dẫn vừa dí dỏm nhẹ nhàng. Phim CC đã lập tức chinh phục người yêu điện ảnh. Hơn thế nữa, phim còn là sự khắc họa những năm tháng vàng son của nền song quốc quân chủ Áo Hung, năm nay kỷ niệm tròn 150 năm ngày thành lập, với những tên tuổi vang bóng một thời, rất thích hợp với những người hoài cổ và cả giới trẻ muốn tìm hiểu lịch sử và quá khứ. Và cho dù bộ phim thường xuyên khiến các nhà sử học phải lắc đầu về những chi tiết hư cấu kiểu 3 phần thực, 7 phần hư, những sự kiện được sắp xếp rất thoải mái, không theo trình tự biên niên sử, nhưng nó vẫn khiến người xem gợi nhớ một thời vinh quang của Đế quốc Áo.
Mở đầu với hình ảnh đồng quê tuyệt đẹp của vùng Bayard, chúng ta được biết đến CC, tên thân mật của Elizabeth, còn thứ tư của công tước Maximilian Joseph và vợ là công chúa Ludovica của Bavaria. CC là một cô bé vô tư, yêu thiên nhiên và có lối sống phóng khoáng, tự nhiên. Một ngày nọ, gia đình cô nhận được thư mời gặp mặt của Thái hậu Sophie, thần mẫu của Hoàng đế Áo Franz Joseph. Thái hậu Sophie đã nhắm cho ông người vợ tương lai, chính là Ellen, chị gái của CC, khi đó 20 tuổi và đã được chuẩn bị từ lâu cho vai trò này. Với Franz Joseph, hai chị em Ellen và CC chính là các em họ không xa lạ gì. Và vị hoàng đế xứ Áo hẳn cũng đã chấp thuận Ellen, nếu không có một bất ngờ thật thú vị. Ấy là việc cả hai chị em Ellen và CC đều được mẹ là công chúa Ludovica cho tới địa điểm kén vợ cho Hoàng đế Áo. Một sự tình cờ đã khiến Franz Joseph gặp CC trước nghi lễ chính thức và vị hoàng đế trẻ đã ngây ngất trước vẻ đẹp hồn nhiên của cô gái 16 tuổi. Nhưng ông không nhận ra đó chính là cô em họ.
Bất chấp lời hứa của thân mẫu là sẽ chọn người chị Ellen, Franz Joseph chọn CC trong những khoảnh khắc bùng nổ của tình yêu sét đánh. Lễ đính hôn của họ diễn ra sau đó vài ngày, vào đúng sinh nhật lần thứ 23 của vị hoàng đế. Có phải ngày nào con người ta cũng câu được một vị vua thế này đâu. Bà mẹ Ludovica đã mừng vui nói với CC như vậy khi vị quân vương áo ngỏ lời với cô. Tuy nhiên trong thực tế, Sissi không được chuẩn bị cho vai trò đó, và đây là nguồn gốc của rất nhiều rắc rối. Trước hết là rắc rối giữa cô với Thái hậu Sophie, là người có tính cách mạnh, thậm chí còn được coi là người đàn ông duy nhất trong triều đình áo. Thực chất, Thái hậu Sophie chỉ muốn dạy dỗ Sissi theo chuẩn mực mà cô cần có. Cô gái trẻ hầu như còn chưa biết cư xử theo lễ nghi, với bản tính tự nhiên, yêu tự do với suy nghĩ giá chồng mình là thợ giày thì có phải hay hơn không. Vô tình hay cố ý, mọi hành động của Sissi gần như đều đi ngược lại ý muốn của bà mẹ chồng. Có một điểm mà nhiều sử gia cho là có thể lý giải cho thiện cảm cuồng nhiệt của Sissi với đất nước và con người Hungary. Bởi lẽ, Thái hậu Sophie thì căm ghét Hungary, đất nước chỉ muốn tự do và độc lập khỏi đế quốc Áo bằng những cuộc khởi nghĩa của mình.
Trong cả cuộc đời, Sissi không thật để tâm tới chính trị, mặc cho người chồng lao tâm khổ tứ với núi công việc của đế chế Áo rộng lớn. Duy chỉ có một thời gian ngắn, bà thực sự tham chính và nỗ lực của bà đã góp phần không nhỏ cho sự hòa dịu của hai kẻ thù Áo-Hungary. Đó là vào những năm 1866-1867, khi Sissi coi mỗi lần sang Hungary là trở về nhà, bà có cảm tình và khâm phục tình yêu tự do của dân tộc Hung và vẻ đẹp của xứ sở này. Không những thế, khi sang Hung, Sissi còn không giấu giếm rằng bà cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì thoát được sự quản lý của bà mẹ chồng và sự cứng nhắc của những nguyên tắc trong hoàng tộc. Và nhất là, ở đó bà có một người bạn lớn, người anh mà bà hằng thần tượng và tin cậy. Ấy là bá tước Andrássy Gyulor, người đã bị chính hoàng đế Franz Joseph cho kết án giảo hình khiếm diện do tham gia cuộc khởi nghĩa của người Hung năm 1848. Và bởi thế, ông phải lưu đày biệt xứ tại Pháp trong nhiều năm. Trở về Hung, ông đại diện cho khuynh hướng muốn Áo Hung hòa giải. Đó là mẫu chính khách toàn tài của Vương quốc Hungary, vô cùng quyến rũ và tinh tế. Đương nhiên, sự gần gũi giữa ông và Sissi như trong phim là không có, nhưng giữa hai người đã hình thành một tình cảm chân quý và hết lòng tôn trọng. Để rồi, chính Sissi là người nhiều lần đề xuất với chồng mình, hãy đưa Andrássy lên cương vị xứng đáng để vị bá tước này có thể cống hiến cho cả Áo lẫn Hungary. Ngồi vị thủ tướng Vương quốc Hungary, rồi ngoại trưởng của cả nền quân chủ Áo Hung của Andrássy là có sự đóng góp của Sissi.
Dành những cảnh rất đẹp để mô tả lễ đăng quang năm 1867 của hoàng đế Franz Joseph trên cương vị quân vương của xứ sở Hungary, khởi đầu cho hơn nửa thế kỷ thịnh trị của nền song quốc quân chủ Áo Hung mà Sissi là người có những đóng góp không nhỏ. Đó cũng là những khoảnh khắc đỉnh cao trong cuộc đời và sự nghiệp của hai người đàn ông từng là cựu thù nhưng đã gạt bỏ tất cả vì lợi ích của đất nước, Franz Joseph và Andrássy Gyulor. Và là giây phút mãn nguyện của người phụ nữ xinh đẹp Sissi khi mong ước của bà đã trở thành sự thực. Tuy nhiên cuộc đời của Sissi không chỉ có những giây phút như vậy. Bệnh tật luôn dày vào bà, hoàng tộc cũng không ưa bà, khiến bà chọn lối sống lãng du nay đây mai đó. Tình yêu nhanh chóng trôi qua, nhưng tới cuối đời Sissi vẫn giữ sự tương kính với chồng. Bộ phim không nhắc tới tấn thảm kịch của Sissi khi người con trai duy nhất có thể nối dõi tông đường là hoàng thái tử Rudolf qua đời trong hoàn cảnh mờ ám, khiến bà kể từ đó chỉ mặc trang phục đen, trùm mặt và luôn u sầu. Nhưng vẻ đẹp huyền thoại thì vẫn theo Sissi tới cuối đời.
Những thước phim khép lại, đọng lại trong lòng khán giả là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đã vượt qua những lễ giáo phong kiến để được là chính mình, và đã nghe theo tiếng gọi của cảm xúc để làm những điều tốt đẹp cho nhiều người khác. Một phần con người Sissi, hoàng hậu Áo quốc, là như thế.